Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Thời gian đã nhẹ nhàng lướt qua trên từng cánh phượng hồng, làm dịu đi những tiếng ve, xua đi cái nắng oi ả của mùa hè để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của tiết trời mùa thu. Và cùng với tiết trời mát mẻ ấy là không khí tưng bừng nhộn nhịp của ngày lễ khai trường diễn ra trên khắp cả nước.
Với các bạn học sinh từ cấp tiểu học đến phổ thông thì ngày lễ khai giảng là ngày khởi đầu cho một năm học mới. Còn đối với các bạn sinh viên trường đại học nói chung và TVU nói riêng thì ngày lễ khai giảng không chỉ đánh dấu một năm học mới, mà nó còn là ngày để ban giám hiệu, tập thể các cán bộ giáo viên, sinh viên chào đón những bạn tân sinh viên mới chập chững bước vào giảng đường đại học.
Hòa chung không khí vui tươi sôi nổi của ngày lễ trọng đại này, câu lạc bộ truyền thông TVU xin được gửi đến quý thầy cô và các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn tân sinh viên, một chương trình phát thanh đặc biệt mang phong cách rất riêng của TVU chào đón tân sinh viên. Đây sẽ là một chương trình mang tiếng nói của nhiều thế hệ sinh viên, tạo nên mối gắn kết giữa tân sinh viên và các anh chị khóa trước, đồng thời cũng là một chương trình đặc biệt đánh dấu một chặng đường phát triển mới của TVU nói chung và câu lạc bộ truyền thông nói riêng.
Mở đầu chuyên mục hôm nay, ban biên tập xin giới thiệu đôi nét về trường Đại học Trà Vinh cho các bạn tân sinh viên được nắm rõ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài giới thiệu.
Trường Đại học Trà Vinh mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng. Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ trường cao đẳng cộng đồng Trà Vinh sau 5 năm triển khai thành công dự án cao đẳng cộng đồng Việt Nam-Canada. Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo quyết định số 141 ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành một trong những trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh gắn với mục tiêu đề án là phát triển Trường Đại học Trà Vinh thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm đảm bảo các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại trường. Trường Đại học Trà Vinh cung cấp các chương trình đào tạo đa cấp, liên thông, đa ngành nghề cho mọi đối tượng người dân ở mọi lứa tuổi, có sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân cư có nhu cầu đặc biệt, đáp ứng linh hoạt nhu cầu học tập suốt đời của người học, tạo sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, năng động trong phục vụ xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất, đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung. Đại học Trà Vinh là trường đại học công lập thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tuyển sinh trên toàn quốc với 18 ngành bậc sau đại học, 41 ngành bậc đại học và 26 ngành bậc cao đẳng, tập trung ở các nhóm ngành như nông nghiệp thủy sản, kỹ thuật công nghệ, y dược, ngoại ngữ, ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, kinh tế luật, hóa học ứng dụng, sư phạm, quản lý nhà nước, quản trị văn phòng và du lịch, lý luận chính trị, khoa học cơ bản.
Chúng ta vừa được lắng nghe lời giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của trường Đại học Trà Vinh. Không biết là các bạn tân sinh viên có suy nghĩ gì về mái trường Đại học Trà Vinh qua những tuần đầu tiên trong năm học mới nhỉ?
Và để biết được suy nghĩ của các bạn tân sinh viên, ban biên tập đã có một cuộc phỏng vấn nhanh về ấn tượng đầu tiên của bạn khi học tập tại mái trường TVU. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé!
Em tên là Bùi Thị Mỹ Thuận, tân sinh viên lớp quản trị kinh doanh DA17QKD. Ấn tượng đầu tiên của em về trường Đại học Trà Vinh là cơ sở vật chất tương đối ổn định, đội ngũ giảng viên tương đối tốt, khuôn viên xanh thì em thấy cũng đã khá ổn. Sắp tới là ngày khai giảng của khóa 17, em có một vài lời chúc đến tất cả các quý thầy cô của trường Đại học Trà Vinh là luôn luôn thành công trong công việc và thật nhiều sức khỏe và cách giảng dạy của thầy cô ngày ngày càng tốt để giúp cho chúng em có thể có kết quả học tập tốt hơn. Em xin hết.
Mình tên là Thạch Phô La, tân sinh viên lớp ngôn ngữ Anh C DA17. Ấn tượng đầu tiên của mình về trường là cơ sở vật chất khang trang, thấy đội ngũ giảng viên thì rất là thân thiện, tận tình với sinh viên. Khi mình đi vào trường ấy, thì khuôn viên của trường rất là xanh, sạch, đẹp, cảm giác rất là thích thú, rất là thoải mái. Sắp tới là ngày khai giảng của khóa 2017. Mình có một vài lời chúc đến tất cả quý thầy cô trường Đại học Trà Vinh. Chúc tất cả các bạn tân sinh viên có một ngày khai giảng vui vẻ, bắt đầu một năm học mới với nhiều thành công.
Em tên là Hứa Thị Ngọc Nhi, tân sinh viên của lớp DA17 MN. Ấn tượng đầu tiên của em về trường Đại học Trà Vinh là cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, khuôn viên trường có nhiều cây xanh. Sắp tới là ngày khai giảng của khóa 17, em có một vài lời chúc đến tất cả quý thầy cô trường Đại học Trà Vinh có sức khỏe dồi dào và có ngày làm việc thật tốt.
Em tên là Nguyễn Minh Chiến, là tân sinh viên lớp DA17 KD. Ấn tượng đầu tiên của em về trường Đại học Trà Vinh là về cơ sở vật chất thì trường rất quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các phòng lý thuyết. Đội ngũ giáo viên và giảng viên là những người có đầy đủ kiến thức và khả năng để truyền đạt những thông tin cho các em. Về khuôn viên trường thì rất là xanh, rất nhiều cây xanh, tương đối sạch và đẹp. Sắp tới là ngày khai giảng của khóa 17, em có một vài lời chúc đến quý thầy cô và trường Đại học Trà Vinh. Chúc quý thầy cô và các giảng viên gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong học kỳ mới này.
Mình tên là Mỹ Tiên, mình là sinh viên năm nhất đến từ lớp của Ngô Nguyễn Anh C. Mình rất là vui khi được bước chân đến ngôi trường Đại học Trà Vinh. Nhân buổi khai giảng hôm nay, mình xin chúc trường ngày càng thành công và có những bước tiến mới, phát triển mới và thu hút được nhiều sinh viên hơn. Chúc buổi khai giảng thật thành công và tốt đẹp.
Chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Thị Anh Thư, mình học lớp nguồn Ánh C. Mình khi bước vào trường thì thấy môi trường làm việc rất tốt, mọi người thì rất thân thiện, đặc biệt là các giáo viên. Các trang thiết bị của nhà trường thì cũng rất là hiện đại và chất lượng. Nhân dịp lễ khai giảng của trường, chúc trường thì ngày càng phát triển và thu hút được nhiều sinh viên đến học. Còn riêng các bạn sinh viên thì chúc ngày càng học, ngày càng giỏi thêm và cảm thấy là yêu thích cái ngành nghề mà mình chọn hơn.
Suy nghĩ là như vậy, nhưng chắc hẳn khi mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học, các bạn không thể tránh khỏi những khó khăn và bỡ ngỡ. Để giúp các bạn tân sinh viên giải đáp các thắc mắc, có thêm những bí quyết, kinh nghiệm trên giảng đường cũng như trong cuộc sống, đồng thời tạo sự gắn kết giữa tân sinh viên và các anh chị sinh viên khóa trước, ban biên tập đã mời đến phòng thu bạn Ngô Thị Mộng Nghi, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh khóa 2017 và chị Lý Thị Hồng Uyên, sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Anh để cùng nhau chia sẻ về những khó khăn vướng mắc mà tân sinh viên hay gặp phải, cũng như những lời khuyên, lời tư vấn của sinh viên năm cuối, những người đã dày dặn kinh nghiệm trong học tập và trong các hoạt động đoàn hội dành cho các em tân sinh viên.
Nào, bây giờ xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
Trước tiên, mình xin hỏi Nghi, khi mới bước vào giảng đường đại học, Nghi có ấn tượng gì về trường Đại học Trà Vinh? Có điều gì khác hơn so với môi trường học tập ở phổ thông không Nghi?
Đầu tiên thì em thấy là khuôn viên trường rất lớn hơn so với tưởng tượng của em. Đặc biệt là khi gặp thầy cô và các anh chị khóa trước thì em lại càng bất ngờ vì cả thầy cô và các anh chị đều rất thân thiện và nhiệt tình. Trong môi trường đại học, em nhận thấy có rất nhiều sự khác biệt so với ở trung học phổ thông. Mọi hoạt động học tập của sinh viên đều được diễn ra dưới sự gợi mở và hướng dẫn của giáo viên, tạo điều kiện cho sinh viên tự tìm tòi và phát huy khả năng tự học. Ban đầu em có chút không quen nhưng sau đó lại cảm thấy điều này rất có ích cho sinh viên bọn em và em cũng đang cố gắng để khai thác thêm những lợi ích khác từ việc tự học này.
Còn đối với chị Uyên thì sao ạ? Bây giờ khi đó là sinh viên năm cuối, cảm giác đón chào khai giảng có khác gì với khi chị là sinh viên năm nhất không ạ?
Chắc chắn rồi, chị cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh, mới đó mà đã 3 năm, mới ngày nào bước chân vào giảng đường với bao nhiêu bỡ ngỡ, mà giờ đây đã quen thuộc đến từng góc sân trường, và đặc biệt hơn là cảm giác lưu luyến mái nhà chung TVU, khi mà chẳng còn bao lâu nữa chị đã phải rời xa nơi mà mình 4 năm gắn bó, rời xa thầy cô, bạn bè, đúng là có chút không đành lòng.
À Nghi nè, sẵn có chị Lưu Yên ở đây, em có thắc mắc gì về hoạt động đoàn hội hay trong học tập và đời sống sinh viên, em có thể hỏi chị Lưu Yên để chị tư vấn thêm cho em.
Em muốn tham gia vào các chi hội và câu lạc bộ hội nhóm của trường mình, nhưng vẫn chưa biết cách đăng ký. Chị có thể giới thiệu một vài hoạt động của trường và cách tham gia các câu lạc bộ cho em không ạ?
Chị rất vui khi em có tinh thần năng nổ, nhiệt huyết như vậy. Trường chúng ta hiện tại thì có rất nhiều chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm. Về chi hội thì mỗi huyện, thị, thành trong tỉnh sẽ có một chi hội riêng. Và đặc biệt là với những người con nơi đất khách đến Trà Vinh học tập và sinh sống thì các em có thể tham gia vào chi hội sinh viên liên tỉnh. Còn về câu lạc bộ hiện tại thì chúng ta có các câu lạc bộ học thuật và câu lạc bộ năng khiếu như là câu lạc bộ truyền thông, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, câu lạc bộ sáng tạo, câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ hiến máu, câu lạc bộ nói tiếng Anh và một số câu lạc bộ đội nhóm khác. Cách thức tham gia thì cũng rất là đơn giản. Trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa thì các em đã được các anh chị bên hội sinh viên giới thiệu thông tin của ban chấp hành, ban chủ nhiệm của các chi hội, câu lạc bộ. Các em chỉ cần liên hệ theo số điện thoại đó, các anh chị sẽ tận tình hướng dẫn các em tham gia.
Nhân dịp khai giảng năm học mới và chào đón tân sinh viên khóa 2017, chị Uyên cũng như Nghi có lời chúc gì muốn gửi đến quý thầy cô cũng như các bạn sinh viên không ạ? À?
Chị ơi, nếu sinh viên tham gia vào nhiều câu lạc bộ đội nhóm cùng một lúc thì có ảnh hưởng gì đến thời gian học tập cũng như sinh hoạt không ạ?
Chắc chắn rồi em, khi mà em tham gia nhiều câu lạc bộ đội nhóm thì em phải chia quỹ thời gian của mình ra thành nhiều mảng nhỏ. Đôi khi có những hoạt động các đơn vị diễn ra cùng một thời gian nên việc chọn một trong nhiều câu lạc bộ tham gia sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu em thật sự yêu thích ở nhiều lĩnh vực, em hoàn toàn có thể tham gia nhiều câu lạc bộ cùng lúc. Chỉ có điều là quỹ thời gian dành cho bản thân sẽ thu hẹp được một chút và đòi hỏi em phải có kỹ năng quản lý thời gian để chu toàn mọi thứ.
Em thấy có rất nhiều bạn sinh viên đi làm thêm. Vậy theo chị thì sinh viên có nên đi làm thêm không? Và làm như thế nào để cân bằng thời gian học, thời gian đi làm và thời gian tham gia hoạt động?
Đây là một câu hỏi mà hầu hết các bạn sinh viên vẫn đang thắc mắc, nên hay không nên đi làm thêm. Theo quan điểm của chị thì sinh viên nên đi làm thêm để tích lũy thêm kinh nghiệm sống, để rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng như quản lý thời gian, giải quyết tình huống, kỹ năng quản lý chi tiêu. Bởi khi em đi làm thêm chắc chắn sẽ có nhiều việc xảy ra, em sẽ gặp nhiều người và đôi khi em sẽ va vấp ở đâu đó, nhưng rồi em sẽ có thể tự đứng lên và rút ra những kinh nghiệm sống cho mình. Để chu toàn giữa việc học, việc làm thêm và việc tham gia các hoạt động phong trào thật sự rất khó, nhưng không phải là không thể. Sau 3 năm cân bằng quỹ thời gian ở 3 nhiệm vụ này, chị có rút ra được cho mình vài bài học. Việc học vẫn là thứ tự ưu tiên hàng đầu, vì vậy hãy tìm một công việc làm thêm không ảnh hưởng đến thời gian học tập của mình. Chỉ khi em có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và nghiêm túc thực hiện nó thì em mới có thể làm việc và học tập một cách có hiệu quả. Đừng để đồng tiền từ việc đi làm thêm cám dỗ. Khi chúng ta tìm việc làm thêm sẽ rất dễ bị mức lương của công việc đó cám dỗ, khiến chúng ta quên đi những yếu tố khác như là việc đó có phù hợp với bản thân hay không, có ảnh hưởng đến việc học hay không, có lợi hay có hại gì đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy luôn cân nhắc trước khi tìm một việc làm thêm nào đó, hãy cân nhắc kỹ để lựa chọn cho mình một việc làm phù hợp.
Lên đại học thì em có được nghe đến điểm rèn luyện, vậy nó có ảnh hưởng gì đến việc xét học bổng khuyến khích học tập không ạ?
Điểm rèn luyện là tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức tác phong, lối sống cũng như là tần suất tham gia hoạt động phong trào của sinh viên. Thật ra điểm rèn luyện là một phần quan trọng không thua kém gì so với điểm học tập, bởi lẽ nó là thước đo đánh giá về mặt kỹ năng của sinh viên. Và khi hai sinh viên có điểm học tập bằng nhau nhưng điểm rèn luyện có chênh lệch thì bạn có điểm rèn luyện cao hơn sẽ nhận được học bổng. Và khi em nhận được học bổng loại giỏi mà điểm rèn luyện của em đạt loại xuất sắc nữa thì em sẽ nhận được học bổng 120% học phí. Còn khi em có điểm rèn luyện xếp loại khá thì em sẽ nhận được học bổng 100% học phí.
Dạ em cảm ơn chị.
Nhân dịp khai giảng năm học mới và chào đón tân sinh viên khóa 2017, Uyên xin được chúc quý thầy cô cũng như là tất cả các bạn sinh viên luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong học tập, trong công việc cũng như trong đời sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 2017-2018 để từng bước đưa Đại học Trà Vinh hoàn thiện và phát triển hơn.
Em cũng xin được chúc quý thầy cô và các anh chị, các bạn sinh viên luôn có thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và thành công trong công việc cũng như cuộc sống, và chúc cho buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp.
Quả là một buổi trò chuyện đầy thú vị và bổ ích đúng không các bạn? Hy vọng là sau cuộc trò chuyện vừa rồi có thể giúp các bạn tân sinh viên giải đáp được những vướng mắc khi bước vào giảng đường đại học.
Liên tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đôi điều về một tân sinh viên đang được quan tâm nhất hiện nay, tân thủ khoa Nguyễn Bảo Châu, và niềm đam mê trở thành hiện thực qua giọng đọc của phát thanh viên Ngọc Trâm.
Vượt qua hàng nghìn sĩ tử trong kỳ thi xét tuyển đại học cao đẳng năm 2017 với tổng điểm khối B đạt 27 điểm, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Bảo Châu, tân sinh viên lớp đại học răng hàm mặt khóa 2017 xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào tại trường đại học Trà Vinh. Những ngày qua, căn phòng tại ký túc xá sinh viên trở nên đông vui hơn thường ngày. Nhiều bạn bè nghe tin Bảo Châu đạt thủ khoa đã đến chúc mừng bạn. Chia sẻ cảm xúc sau khi đạt danh hiệu thủ khoa, Bảo Châu cho biết: "Em bất ngờ khi trở thành thủ khoa. Ngay sau khi biết kết quả của trường, em đã gọi cho người thân, bạn bè và thầy cô thông báo tin vui." Được sinh ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhưng từ nhỏ Bảo Châu cùng gia đình lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp và sinh sống. Bảo Châu bùi ngùi nói: "Năm 10 tuổi cha mất, cả nhà em lúc đó hầu như suy sụp về tinh thần. Để giúp mẹ và em trai có cuộc sống tốt hơn sau này, không còn cách nào khác, phải phấn đấu học tập là mục tiêu mà em hướng đến trong tương lai." Trong khoảng thời gian học sinh, Bảo Châu luôn được xếp loại là học sinh giỏi trong 12 năm liền. Đặc biệt, trong khối 12 vừa qua, Bảo Châu đạt giải 3 học sinh giỏi sinh học cấp thành phố. Em cố gắng phấn đấu học tập để mang đến nguồn vui cho mẹ. Chọn nghề theo đam mê. Bắt nguồn bén duyên với ngành răng hàm mặt từ một người dì và được sự động viên hướng dẫn của người cậu, nên năm nay Bảo Châu quyết định xét tuyển duy nhất vào ngành này tại trường đại học Trà Vinh. Với kết quả đạt được trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, em không chắc chắn mình sẽ đậu vào trường đại học Trà Vinh, vì năm nay đa số các bạn thí sinh làm bài rất tốt. Khi biết kết quả trúng tuyển, em rất hạnh phúc và chia sẻ cùng người thân trong gia đình, Bảo Châu tâm sự. Chọn trường định hướng tương lai. Với kết quả thi khá ấn tượng, Bảo Châu có thể đăng ký bất kỳ trường đại học nào trong nước. Sau quá trình tìm hiểu, cô đã quyết định chọn khoa y dược trường đại học Trà Vinh để tiếp bước tương lai. Bảo Châu chia sẻ: "Nhiều bạn bè khuyên em chọn khối ngành hot ở các trường danh tiếng để sau này ra trường có việc làm. Em lại nghĩ khác, cơ hội việc làm phụ thuộc rất lớn vào bản thân của từng người. Ngoài học thật tốt chuyên ngành, em sẽ chú trọng rèn luyện các kỹ năng để mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp." Khi được hỏi về lý do chọn trường đại học Trà Vinh tiếp tục hành trang, Bảo Châu mạnh dạn nói: "Tuy Trà Vinh là một tỉnh lẻ, phương tiện giao thông khó khăn, nhưng trường đại học Trà Vinh phát triển khá nhanh, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và hợp tác với nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất khang trang, giảng viên có tay nghề không thua kém các trường đại học có uy tín khác. Đặc biệt, nơi này có một môi trường học tập thân thiện, luôn dành cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất, giúp em an tâm rèn luyện, học tập định hướng đến tương lai." Học online ngoài giờ. Từ nhỏ, Bảo Châu có tính ham học hỏi, tự rèn luyện là chính, không dựa dẫm hay ỷ lại. Môn học đam mê nhất của Bảo Châu là môn sinh học. Chia sẻ bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi, Bảo Châu khiêm tốn nói: "Em không có bí quyết nào đặc biệt. Chủ yếu học kiến thức trong sách giáo khoa, kết hợp tự giải bài tập. Ngoài giờ học chính trên lớp, em thường xuyên tìm thêm các bài trên mạng, sách nâng cao để tự giải. Em còn đăng ký thêm các khóa học online trên mạng và tận dụng Facebook làm công cụ hỗ trợ việc học của mình." Cũng vì tinh thần ham học, suốt 12 năm Bảo Châu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, và Bảo Châu đã khẳng định được điều đó khi xuất sắc trở thành thủ khoa trường đại học Trà Vinh. Bảo Châu cũng muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên: các bạn hãy lạc quan, tự tin vào niềm đam mê của chính mình, vì chính sự đam mê sẽ là nguồn ánh sáng soi đường cho các bạn.
Và phần cuối của chương trình hôm nay, Lê Phương và Gia Huy xin mời quý thầy cô và các bạn lắng nghe thư chúc mừng khai giảng của Chủ tịch nước như một lời động viên mà Đảng và Nhà nước đã gửi đến cho học sinh, sinh viên, quý thầy cô giáo, những người trong ngành giáo dục. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thư chúc mừng đầy trang trọng qua giọng đọc của phát thanh viên Danh Trần.
Hà Nội ngày 1 tháng 9 năm 2017. Thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh thân mến. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ngày càng đi vào chiều sâu, đúng định hướng, chất lượng giáo dục các cấp học được nâng cao, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế môn toán học, vật lý học, hóa học, sinh học và tin học đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi tuyên dương sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà toàn ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Tập trung xây dựng những môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, chấp hành pháp luật cho sinh viên, học sinh, quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng căn cứ kháng chiến trước đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo hơn nữa đối tượng chính sách, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân. Tôi mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và toàn thể các em sinh viên, học sinh đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển. Thân ái, Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thương kéo về làm tổ, và em như cơm lan mọc từ những cành cổ thụ ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ duỗi chiều, phải đâu trong đục cũng đầy. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuống. Có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ duỗi chiều, phải đâu trong đục cũng đầy. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở. chiều xô.
Thư chúc mừng của Chủ tịch nước cũng đã khép lại chương trình phát thanh đặc biệt kỳ này.
Chương trình hôm nay được thực hiện bởi kịch bản Lý Uyên, MC Gia Huy, Lê Phương, phát thanh viên Thanh Thế, Ngọc Trâm, Mộng Nghi, Danh Trần, kỹ thuật viên Lý Uyên. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Phương và Gia Huy xin được mến chúc quý thầy cô và các bạn sinh viên có một năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Chúc cho Đại học Trà Vinh chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển. Và đặc biệt chúc cho buổi lễ khai giảng diễn ra
thành công tốt đẹp.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thư âm đầu hồi giảng đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.